Tạp chí thể thao của SBS Radio xin trân trọng kính chào quý thính giả. Và thưa quý thính giả, tối nay có lẽ chúng tôi xin được mở đầu bằng những cái tin vui cho bóng đá trẻ của Việt Nam trong khu vực châu Á, có thể nói đây là những điều bất ngờ. Và như thường lệ trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng và thưa quý vị thính giả, có lẽ là những cái ngày cuối tuần vừa qua, chúng ta nếu mà theo dõi một chút bóng đá châu Á, bóng đá trẻ trong khu vực Đông Nam Á có đội tuyển Việt Nam, thì chúng ta thấy được rằng những cái tin mừng tới tấp chuyển về cho nền thể thao Việt Nam khi mà những cái tài năng trẻ đều thể hiện được trên sân đấu nước ngoài. Tôi muốn nhắc tới chiến thắng của đội U23 Việt Nam trên con đường giành vé tham dự giải vô địch U23 châu Á. Và một chiến thắng nữa cũng không kém phần lẫy lừng của đội tuyển U15 khi mà họ đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Và trên con đường đến với chức vô địch, họ cũng làm được những cái điều vô cùng bất ngờ. Và ngay bây giờ có lẽ là bình luận viên Việt Hoàng, cái cảm xúc của anh như thế nào khi mà đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền tham gia U23 châu Á sẽ diễn ra tại Trung Quốc năm 2018, cho dù là họ để thua đội tuyển Hàn Quốc trong trận đấu vừa qua, thưa anh?
Vâng, trước những cái tin vui của bóng đá trẻ Việt Nam thì tôi cũng rất là vui, và đặc biệt là cái tin mà U23 của Việt Nam năm sau sẽ được đem chuông đi đánh xứ người và tham dự giải U23 của châu Á tại Trung Quốc, được cạnh tranh cùng với những cái đối thủ hàng đầu châu Á, thì đây theo tôi nghĩ là những cái cơ hội rất tốt cho những cái cầu thủ trẻ của Việt Nam, đặc biệt là những cái mầm non sau này sẽ là tương lai của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Tuy nhiên, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là mỗi khi đội tuyển bóng đá Việt Nam đối đầu với những đội bóng hàng đầu khu vực, mà đặc biệt đó là những tên tuổi lẫy lừng như là đội tuyển Hàn Quốc, thì rõ ràng người ta cũng thừa nhận rằng là chúng ta ở chiếu dưới. Tuy nhiên, trong cái trận đấu vừa qua, mặc dù để thua, nhưng mà có vẻ như là thầy trò của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng làm rất là tốt cái nhiệm vụ của mình trong trận đấu này ạ.
Vâng, theo tôi nghĩ trước đây nếu như so sánh về bóng đá trẻ cũng như là bóng đá ở cấp đội tuyển quốc gia, thì khi mỗi khi thi đấu với những cái đối thủ hàng đầu châu Á thì chúng ta thường để thua rất là xa, và đặc biệt là nếu trong cái trận đấu thì sự chênh lệch về trình độ rất là rõ. Thế nhưng trong những năm trở lại đây, khi mà bóng đá trẻ phát triển rất là tốt, nhất là cái lứa U19-20 của Công Phượng, thì bóng đá trẻ của Việt Nam không còn kém quá xa so với bóng đá trẻ của các cường quốc bóng đá hàng đầu châu Á. Và thấy rõ nhất là chính trong cái trận đấu vừa rồi giữa U22 của Việt Nam và U22 của Hàn Quốc, thì đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa với đội tuyển của Hàn Quốc, và thậm chí đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là tiền đạo Công Phượng đã ghi được một cái bàn thắng rất là đẹp. Và cái bàn thắng của Công Phượng là cái lần duy nhất mà đội tuyển Hàn Quốc để thủng lưới trong cái vòng loại của giải U23 châu Á.
Có một cái vấn đề là như thế này, rõ ràng là các cầu thủ trẻ của Việt Nam đó, họ có điều kiện ăn tập tốt hơn những cái lứa cầu thủ trước đây. Và trong đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam tham gia cái trận đấu vừa rồi với Hàn Quốc, chúng ta không thể quên rằng có Xuân Trường, đây là cầu thủ đang thi đấu tại giải các câu lạc bộ ở Hàn Quốc. Có thể là chính những cái thông tin và chính những cái kinh nghiệm mà Xuân Trường trải qua trên đất Hàn Quốc nó giúp ít nhiều khi mà anh chia sẻ với các đồng đội của mình chăng?
Vâng, theo tôi nghĩ khi mà các cầu thủ trẻ đã được lựa chọn, được phát triển, thì theo tôi nghĩ tài năng là một chuyện. Thế nhưng để mà thi đấu ở đỉnh cao và thể hiện được hết tài năng ở trong những cái trận đấu quan trọng với những đối thủ lớn, thì kinh nghiệm là điều quan trọng. Và cái đội tuyển U22 của Việt Nam vào thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều kinh nghiệm, không chỉ ở bóng đá trong nước mà kinh nghiệm ở bóng đá quốc tế. Như anh Ngọc nói, có Xuân Trường, rồi Công Phượng cũng thi đấu ở Nhật Bản. Thì theo tôi nghĩ những cái cầu thủ trẻ của Việt Nam được cọ sát với những cái đối thủ hàng đầu ở những cái nền bóng đá hàng đầu châu Á thì sẽ là một điều rất là tốt cho bóng đá của Việt Nam sau này. Và bản thân cái sự cọ sát cùng với những cái đối thủ quốc tế đã khiến cho các cầu thủ của chúng ta khi mà vào trận tâm lý tự tin hơn rất là nhiều, vì họ không còn cảm thấy tự ti về cái khoảng cách quá xa về trình độ với những cái đối thủ của mình.
Vâng, và trận đấu này mặc dù là để thua 1-2, đội tuyển U22 Việt Nam được cả danh hiệu lẫn tiền thưởng. Ngay lập tức họ được nhận 1 tỷ 300 triệu đồng tiền thưởng cho cái sự đóng góp xứng đáng của mình. Cùng với đó là cái tấm vé chắc chắn tham dự vô địch U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc năm 2018, bởi vì họ là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta không thể quên rằng là chúng ta có một cái lứa cầu thủ còn trẻ hơn nữa, U15, vừa qua giành được chức vô địch Đông Nam Á rất là lẫy lừng, và trên con đường tới với chức vô địch họ đánh bại tất cả các đối thủ. Tôi muốn nói tới thầy trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã làm được những cái điều mà kỷ lục của bóng đá trẻ Việt Nam. Anh nghĩ như thế nào về cái tương lai của các cầu thủ này?
Vâng, có thể thấy rằng là hiện giờ bóng đá trẻ của Việt Nam đang nở rộ, và chúng ta có rất là nhiều lứa kế cận. Và đội tuyển U15 của Việt Nam với cái thành tích vô địch của giải U15 Đông Nam Á vừa rồi, thì điều đó chứng tỏ rất là rõ là bóng đá trẻ của Việt Nam, và đặc biệt là việc phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam, rất có nhiều tiềm năng. Trên con đường giành chức vô địch của mình thì đội tuyển U15 của Việt Nam đã giành chiến thắng trước đương kim vô địch, đó là đội tuyển Australia với tỷ số là 2-0 trong trận bán kết. Và trong trận chung kết trước cái đối thủ chủ nhà là Thái Lan thi đấu trên chảo lửa của nước chủ nhà, thế nhưng mà đội tuyển Việt Nam đã thi đấu kiên cường, cầm hòa hai hiệp chính với tỷ số là 0-0. Và trong loạt đá lân lưu thì đội tuyển Việt Nam các cầu thủ đã giữ một chiếc đấu lạnh và đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-2 trên chấm phạt đền. Thì có thể nói đây là những cái cầu thủ có rất là nhiều tiềm năng, thế nhưng mà việc chúng ta đặt câu hỏi lớn nhất là liệu những tiềm năng, những cái tài năng trẻ này của chúng ta có đi được đến đâu không, có đưa được bóng đá, nền bóng đá của Việt Nam tiến xa hơn không chỉ ở trong khu vực mà đặc biệt là trong ở châu Á và trên đẳng cấp quốc tế hay không.
Vâng, bình luận viên Việt Hoàng chắc là cũng không quên những cái cầu thủ đẳng cấp thế giới hiện nay, kể cả từ Cristiano Ronaldo hay trước đây là David Beckham rồi là Messi, họ đều từ những cái lò đào tạo chuyên nghiệp đó từ khi mà còn rất trẻ. Và cái khoảng thời gian chúng ta có thể tính là khoảng thời gian từ U15, từ lúc 15 tuổi cho đến khoảng 20, 22 tuổi, cái độ chín của tài năng bắt đầu nó nở rộ đó, thì nó còn tới tận 7 năm cơ, 5 đến 7 năm cơ. Và trong cái vòng 5 đến 7 năm đấy phải chăng là rất là nhiều điều xảy ra với các cầu thủ? Bởi vì là sao? Bởi vì đó mới là cái khoảng thời gian thực sự mà họ đúc kết, họ tích góp những cái kinh nghiệm thi đấu, họ hoàn thiện những cái kỹ thuật của mình cũng như là về chiến thuật của họ cũng như là cái tâm lý khi mà họ thi đấu ấy, thì đó mới là những khoảng thời gian quan trọng. Anh nghĩ như thế nào về cái nhận định như vậy?
Theo tôi nghĩ từ 15 đến như anh Ngọc nói là khoảng tầm 20 đến 22 tuổi là cái quá trình học hỏi, là cái quá trình mà họ hình thành được tính cách và cái lối chơi và học hỏi về kinh nghiệm về chiến thuật thi đấu. Theo tôi nghĩ Việt Nam có rất là nhiều tiềm năng và nhìn rất là nhiều cầu thủ có tài năng, nhưng mà việc của chúng ta thiếu đó chính là cái cách ứng xử chuyên nghiệp của các cầu thủ. Bởi vì để mà những cái cầu thủ đẳng cấp quốc tế như là Lionel Messi hay là Cristiano Ronaldo trưởng thành được như bây giờ, tức là họ đã phải qua một cái quá trình đào tạo chuyên nghiệp, và trong cái quá trình đào tạo chuyên nghiệp đó thì họ biết cách hành xử một cách rất là chuyên nghiệp, tức là cái lối sống, cách sinh hoạt, ăn ngủ, điều độ, thì bóng đá của Việt Nam đó là điều còn thiếu. Và theo tôi nghĩ, ví dụ như là trong những cái ngôi sao của Việt Nam như bây giờ là Công Phượng và Xuân Trường, những cầu thủ mà không chỉ bây giờ mới chỉ có 22 tuổi thôi, thì nhưng mà chúng ta đã nghe đến tên của những cầu thủ này trong khoảng 5-7 năm trở lại đây khi mà họ còn thi đấu ở đội tuyển U15. Và cái việc họ được thi đấu ở cái môi trường nước ngoài, luyện tập và ăn ở cùng với cách sinh hoạt của các cái môi trường bóng đá chuyên nghiệp khác như là Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ giúp cho họ hiểu được rằng để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp thành công thì họ sẽ phải giữ gìn bản thân, ăn và tập luyện và nghỉ ngơi như thế nào. Thì theo tôi nghĩ, hy vọng rằng các cái lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam khi mà được thi đấu cọ sát ở nước ngoài, luyện tập ở nước ngoài thì sẽ học hỏi được cái điều này, và chúng ta sẽ bỏ đi được một cái quan niệm chúng ta đã hình thành, tức là khi mà các cầu thủ Việt Nam bước đến tuổi 30 thì chúng ta thường gọi họ là lão tướng. Thế nhưng như chúng ta biết rồi, Messi và Ronaldo đều đã qua tuổi 30, thế nhưng hiện giờ họ đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm biệt với những tin vui cho các cầu thủ trẻ bóng đá Việt Nam, trở lại với thị trường chuyển nhượng châu Âu và những thông tin cập nhật hiện nay. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, một loạt những vụ chuyển nhượng rất lớn và đình đám vừa được ký kết xong rồi. Xin anh có thể tổng kết một chút được không ạ?
Vâng, có thể nói vào thời điểm này thì châu Âu đang là mùa hè, thế nhưng mà thị trường chuyển nhượng ở bóng đá châu Âu hiện giờ thì còn nóng hơn cả mùa hè của châu Âu. Điều mà tôi muốn nói chính là những cái cú chuyển nhượng bom tấn đã diễn ra tại thị trường chuyển nhượng châu Âu. Chúng ta đã nói rồi, cách đây hơn một tuần thì tiền đạo của Everton là Romelu Lukaku đã chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Manchester United với giá là 75 triệu bảng. Trước đó thì Manchester United cũng mua một hậu vệ người Thụy Điển đến từ Benfica là Victor Lindelof với giá 30 triệu bảng. Thế nhưng hai câu lạc bộ xài tiền nhiều nhất vào thời điểm này của bóng đá Anh đó chính là Chelsea và Manchester City. Chelsea hiện giờ hợp đồng mới nhất của họ khi họ mua tiền đạo Alvaro Morata của Real Madrid với giá 60 triệu bảng. Cộng với thêm ba cầu thủ nữa họ đã ký vào thời điểm này thì cái tổng chi của họ tới thời điểm này là khoảng hơn 130 triệu bảng Anh. Còn về Manchester City thì trong tuần vừa rồi họ đã ký hợp đồng với ba hậu vệ cánh, tổng cộng đã tốn Manchester City 130 triệu bảng Anh. Và tới thời điểm này cùng với những cái cầu thủ khác mà họ đã ký ở đầu mùa hè thì Manchester City đã chi hơn 200 triệu bảng cho các cầu thủ mới. Thì đây có thể nói là những cái sự đầu tư rất là đáng kể của các ông lớn của bóng đá Anh để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thế nhưng tất cả những cái cú chuyển nhượng vừa vừa rồi, hiện giờ thì vẫn chưa thể bằng, có lẽ một quả bom tấn sắp xảy ra, khi mà có rất là nhiều tin đồn rằng là câu lạc bộ PSG của Pháp muốn hỏi mua tiền đạo Neymar của Barcelona, và họ sẵn sàng trả cái giá để phá vỡ hợp đồng của Neymar là 199 triệu bảng. Thì đây có thể nói nếu cú hợp đồng này diễn ra thì sẽ đây là cái bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, phá vỡ cái bản hợp đồng mà năm ngoái Manchester United đã mua Paul Pogba của Juventus với giá là 89 triệu bảng.
Vâng, đó là thị trường chuyển nhượng của bóng đá châu Âu. Chúng ta trở về với A-League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, giải đấu thì cũng sắp sửa chuẩn bị để mà bắt đầu rồi. Và không biết là đến lúc này có thêm những ngôi sao nào đến với bóng đá Úc không ạ?
Vâng, vào thời điểm hiện tại thì các câu lạc bộ của Úc cũng đang ráo riết để chiêu nạp các cái cầu thủ mới. Và một trong những cái tên mà khá là đình đám ở bóng đá Ý đó là Massimo Macarone đã đồng ý và sẽ chuyển sang thi đấu cho đội bóng Brisbane Roar của huấn luyện viên John Aloisi. Thì đây là tiền đạo mà sẽ thay thế xứng đáng cho sự ra đi của Beshad Berisha, với anh là một mẫu tiền đạo khá giống với Beshad Berisha của Brisbane Roar. Một cái thông tin khác là tiền đạo Mark Bridge trước đây thi đấu trong màu áo đỏ đen của Western Sydney Wanderer. Sau một năm thi đấu ở Thái Lan thì anh đã quay trở lại thi đấu cho Western Sydney Wanderer. Tiếp theo, một trong những cái sự củng cố ở hàng hậu vệ của Melbourne City đó chính là hậu vệ Jacopo Larocca đã chuyển sang thi đấu cho Melbourne City từ câu lạc bộ Adelaide United. Thì đây là một hậu vệ rất là giàu kinh nghiệm khi mà anh đã cùng với Western Sydney Wanderer và Adelaide United vô địch cái giải A-League. Thì hàng thủ của Melbourne City rõ ràng là cần phải gia cố rất là nhiều sau một cái năm thi đấu không thành công ở mùa giải năm ngoái.
Vâng, đó là A-League và bóng đá châu Âu với những vụ chuyển nhượng đình đám. Chúng ta chuyển qua với những vòng đua xe đạp tại Tour de France. Chúng ta được chứng kiến cua rơ huyền thoại người Anh Chris Froome một lần nữa lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.
Vâng, tại giải Tour de France hay chúng ta gọi cái tên thân thương là Le Tour vào năm 2017 thì một lần nữa huyền thoại người Anh là Chris Froome thi đấu cho đội Team Sky đã giành chiến thắng, và đây là chiếc vô địch Le Tour lần thứ tư của Chris Froome, cũng là chiếc vô địch thứ ba liên tiếp của anh, hay còn gọi là cú hat-trick khi mà anh vô địch liên tiếp từ năm 25 cho đến thời điểm này. Thế nhưng cái điều đáng nói ở Le Tour đối với người Úc của chúng ta đó chính là cái việc mà tay đua đến từ Úc, tay đua rất là trẻ là Michael Matthew thi đấu cho đội Sunweb, anh đã giành chiếc áo xanh chung cuộc. Thì đây có thể nói là một cái điều rất là đáng khích lệ cho một tay đua còn rất là trẻ, khi mà phía trước của anh còn là một tương lai rất rộng mở. Và nếu như Michael Matthew sẽ được thi đấu trong một đội đua mạnh hơn thì rất có thể trong tương lai anh sẽ lập được cái kỳ tích mà huyền thoại Cadel Evans đã lập được, đó là vô địch Le Tour.
Vâng, và chính những cái thành tích tại Tour de France của người Úc trong suốt những năm vừa qua, cứ lâu lâu người ta lại có được một vài tên tuổi nổi bật người Úc thi đấu trong các đội đua xe đạp và giành được chiến thắng tại Tour de France. Thì nếu chúng ta nhìn trở lại với nước Úc này, chắc là quý vị nếu mà để ý một chút thôi trên đường thấy rằng là cái môn đua xe đạp, cái việc mà người ta sử dụng xe đạp để chạy đi làm, đi học, và nhiều người đam mê môn đua này chạy rất nhiều vào cuối tuần, chắc là quý vị đã thấy được cái sự yêu thích môn đua xe đạp như thế nào của người Úc rồi, và có lẽ đó cũng là một phần lý do cho thành công của người Úc trên đấu trường đua xe đạp thế giới. Thưa quý vị, chúng ta đến với một số tin bên lề, tin thể thao bên lề cũng rất là đáng chú ý. Chắc hẳn là quý vị thính giả vẫn còn nhớ cái tên tuổi của Mark Horton, kình ngư người Úc, và tên tuổi của Sun Yang, một kình ngư đẳng cấp thế giới của người Trung Quốc. Và một lần nữa câu chuyện qua lại giữa hai kình ngư này lại khiến cho báo giới tốn rất là nhiều giấy mực. Có vẻ như là đối với họ, đường đua xanh là một cuộc cạnh tranh giữa hai người chứ không phải giữa các vận động viên, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, sự đối đầu giữa Mark Horton của Australia và Sun Yang của Trung Quốc trên đường đua xanh 400m thì có thể nói đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí trong 3 năm trở lại đây. Trước hết là trước khi diễn ra Olympic tại Rio 2016 ở Brazil thì Sun Yang là đương kim vô địch thế giới, thế nhưng mà anh đã bị cấm thi đấu vì có dính líu đến sử dụng chất kích thích. Khi trở lại Olympic tại Rio năm 2016 thì rất là nhiều các cái vận động viên bơi lội cảm thấy bất bình khi mà một vận động viên đã từng dùng chất kích thích lại được tham dự thi đấu. Và tại Rio 2016 thì Mark Horton của Australia đã giành chức vô địch, giành chức huy chương vàng trên đường đua xanh 400m, và sau đó anh còn nói rằng là anh sẽ không hề tin tưởng và anh không hề tôn trọng với những cái tay đua mà đã sử dụng chất kích thích. Và Sun Yang đã từng khóc, và hai vận động viên này đã có lời qua tiếng lại. Thế nhưng mà tại giải vô địch bơi lội thế giới vừa diễn ra thì Sun Yang đã có cái sự báo thù khi mà anh đã lại giành lại chức huy chương vàng vô địch thế giới trên đường đua xanh 400m. Còn về phần Mark Horton thì anh nói rằng là cái việc thua Sun Yang không không làm anh đau lòng, mà cái việc mà anh, cái thành tích của anh không đạt được cái thành tích tốt nhất của cá nhân của mình là điều khiến anh đau lòng hơn. Theo tôi nghĩ hai vận động viên này sẽ còn cạnh tranh nhau trên đường đua 400m rất là nhiều năm tới, và chúng ta sẽ tiếp tục xem ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng.
Với thể thao thì đó là một điều rất thú vị, phải không thưa quý vị? Vâng, và chúng ta đến với tên tuổi lẫy lừng của nền quần vợt Úc, anh còn rất trẻ, Bernard Tomic. Một lần nữa chúng ta lại phải nói về nhân vật này. Có lẽ là thi đấu thì tệ hại như thế nào thì mọi người đã được xem trong những giải đấu vừa qua rồi. Thế nhưng mà lời lẽ thì anh lại vô cùng phải nói là kiêu căng khi mà báo chí thể thao nhiều lần nhắc đến những cái phát ngôn nếu mà từ những cái vận động viên lớn như thế này thì nó cũng không phù hợp cho lắm, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trong cái cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình gần đây thì Bernard Tomic một lần nữa lại thể hiện sự thiếu tôn trọng của mình đối với các cái thì trước hết là đối với các khán giả hâm mộ tennis, những người mà trả tiền để vào sân xem Bernard Tomic thi đấu, và những người để trả tiền để mua những chiếc áo đấu mà anh, đặc biệt là các cái fan hâm mộ nhí mà anh đã mặc. Thì trong cái cuộc trả lời phỏng vấn thì Bernard Tomic còn nói rằng là mọi người thì luôn luôn chế giễu anh, báo chí thì viết để chế giễu anh, thế nhưng mà anh cảm thấy rằng là anh không có gì phải cảm thấy lo lắng, bởi vì mặc dù thi đấu không hết khả năng của mình, anh còn nói rằng là thông thường anh chỉ thi đấu hết khoảng 30-50% sức lực của mình, nhưng anh vẫn đạt được những cái thành công như là cái xếp hạng cao nhất là 17, đứng thứ 17 trên thế giới. Thì đây có thể nói là một thành tích đáng kể cho những cái nỗ lực vẫn rất là hời hợt của anh. Thì sau khi có lẽ sau khi, đặc biệt là những cái bạn trẻ mà xem cuộc phỏng vấn này, thì theo tôi nghĩ họ sẽ không hiểu tại sao một tay vợt tài năng đến như vậy, mà họ có nhiều khả năng đến như vậy mà lại khi không thi đấu hết mình. Thêm vào đó nữa thì Bernard Tomic còn nói rằng là khi anh còn trẻ thì rất là nhiều các cái quốc gia đã sẵn sàng trả cho anh một khoản tiền lớn để thi đấu trong màu áo của họ, thế nhưng mà anh đã quyết tâm thi đấu trong màu áo của Úc và trung thành với nước Úc, và anh nói rằng là không hiểu tại sao báo giới lại không nhìn thấy điều đó và tôn trọng anh hơn. Thế nhưng có lẽ là một khi Bernard Tomic mặc trên mình tấm áo vàng của nước Úc để đại diện cho nước Úc đi đem chung đèn xứ người, thì theo tôi nghĩ anh nên thi đấu với 100%, ít nhất là 100% khả năng của mình, còn hơn là chỉ thi đấu hơi hợt với 30% khả năng của mình. Điều đó sẽ chỉ làm như là bôi do chát chấu vào mặt tổ quốc của mình mà thôi.
Vâng, tôi cũng không thể hiểu được là tại sao có đủ tài năng như anh nói đó mà lại chỉ thi đấu 30-50% sức lực. Không biết là 50% sức lực thì để làm gì còn lại, mà đặc biệt là trong màu áo đại diện cho cả đất nước Úc nữa. Vâng, và với tin tức này thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin chúc các quý vị thính giả của SBS một tuần làm việc vui vẻ.